Nếu mà mình bị cái câu hỏi đó thì sao? Hết đáp. Thì rõ ràng nó hỏi là có động rồi, nhưng mà ngài á thì đâu phải như mình đó. Cho nên là ngài đó, ngài Lâm Tế ngày xưa thưa: một vần riêng chiếu non sông lặng, tự cười một tiếng đất trời kinh. Một vần riêng chiếu tức là chiếu soi riêng một mình đó, mà non sông lặng, bật hết cả non sông, rồi tự cười một tiếng, tức là một tiếng cười gian, thì đất trời kinh. Tức là động cả đất trời. Thì như vậy là sao? Ở kia thì ngài Phụng Lâm ngài cũng muốn nghĩa là gặn, nghĩa là xem gió thì biết sống dậy rồi, không? Nghĩa là ông vừa khởi hỏi đó là tức là có động niệm rồi. Nhưng mà ở đây thì ngài Lâm Tế ngài xác định lại một vần riêng chiếu non sông lặng thôi. Nghĩa là chỉ coi như ngài chỉ có một tâm thể sáng ngời đó thôi, chứ vốn không có cái thứ hai, thì nói gì động. Cho nên rồi nghĩa là dù cho ngài có hỏi nhưng mà cũng là một ánh sáng đó thôi, phải không? Cho nên một vần sáng đó thôi, nó riêng chiếu soi thôi, chứ còn không có cái cảnh giới thứ hai, không chỗ để cho cái người ngoài mà dòm được. Một tiếng cười đất trời cái kinh đó, tức là bật cái chỗ hiểu biết. Thì như vậy là có gì mà trong đó mà gọi là động. Cho nên đó là để thấy ngài là coi như là có cái chỗ mà tự sống của ngài, không? Một cái thể sáng ngời đó, chứ không có gọi là lầm lẫn. Nhưng mà Phụng Lâm là ngài còn gạn thêm một cái cú chót nữa. Phụng Lâm mới bảo: mặt đem ba tấc soi trời đất, một câu đối trước thử nói xem. Một mặt đem ba tấc soi trời đất, ba tấc chính là để chỉ cho tâm đó. Tất nhiên là mặt ông mà đem cái tâm mà soi sáng cả trời đất, tất nhiên là ông khỏi cần phải nói lý, không? Cái chuyện ông nói lý khỏi cần phải nói lý. Bây giờ ngay đây thế nào đây nè? Cho nên một câu mà đối trước thử nói xem, ngay đây nè, khỏi cần phải lý luận gì hết. Bây giờ ngay đây nè ông nói coi, nói sao? Đó. Cho nên ở kia thì coi như là còn có nói lý, không? Một vần riêng chiếu non sông lặng là tự cười một tiếng đất trời kinh, không? Coi như chỉ một cái tâm thể sáng ngời đó thôi. Nhưng mà đây thì ngài nói cái đó thôi cũng gạt qua bên đi, bây giờ ngay đây này thế nào đây nè, bây giờ gạn tới cùng, gặp mình là tới đó, mà nếu không có chỗ mà thực thì tất nhiên là khó mà qua nổi. Sư thưa: gặp tai kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ. Gặp tai kiếm khách đó, không? Tức là gặp coi như gặp người tri âm đó, gặp tai kiếm khách thì mới trình kiếm, còn không phải cái người mà nhà thơ thì thôi chớ có nói thơ. Đó là muốn nói lên cái gì, nghĩa là gặp cả tri âm á, không, thì tự mình thầm mình hiểu nhau thôi, chứ còn cái chuyện này vốn không ở nơi lời, phải không? Cho nên ngài gạn hỏi là một câu đối trước là ngay đây thế nào, thì ngài nói chỗ này là hãy đến người đến đó là tự hiểu, khỏi phải nói. Đó quá hay, không? Chứ còn gặp mà người thường thì gọi là để mà tỏ bài cái lanh lợi của mình á, thì nói thế này nói thế kia thì rơi vào trong ngôn ngữ rồi. Cho nên ngài đáp rất là khéo như vậy. Thì Phụng Lâm nghe đó thì liền thôi, thì tới đó là mới coi như hai bên là thông cảm. Rồi thầy sư mới làm bài tụng: đạo lớn không hai, tức là đạo lớn không hai, mặt hướng tây đông, đá nhán chẳng kịp, điện chớp không thông. Nghĩa là sao? Đạo lớn đó, tức là đại đạo đó, nó không có hai, tức là không có đối đãi, nghĩa là cái chỗ chân thật đó đó, không? Thì không có hai, không có đối đãi, coi như chỗ đó là ngài cũng như con đó, không, đều như nhau, ngài như thế thì con cũng như thế thôi, không? Cho nên không có hai. Nhưng mặt hướng tây đông đó là tùy chỗ đều tự tại, không có thiếu, không có vắng, không, tức là mặt đi đông mặt đi tây, nhưng mà đều là tự tại, đều không có thiếu vắng cái gì hết, không có thiếu thốn. Bởi vì nó không có hai mà, không có tây không có đông nữa. Còn mình mà có phân, có tây có đông thì tất nhiên là nó có thiếu có vắng, tất nhiên là thấy bên tây thì nó vắng bên đông, thấy bên đông thì nó vắng bên tây, đó là có chỗ nó phiết Còn ở đây là thấy nó bình đẳng, không có hai, luôn luôn là như vậy, cho nên là chỗ nào cũng không có thiếu vắng. Đá nhán chẳng kịp, điện chớp không thông, là nó thì cái chỗ đó không, nó coi như là vừa nghĩ đến nó là liền xa rồi, nói cũng không thể đến được, không? Cho nên là giống như đá nhán mà điện chớp cũng không có thể theo kịp nó nữa, là dừng nghĩ cái liền xa, còn nói đến nó thì tất nhiên là cũng khá xa nó, là đó là cái chỗ coi như là phải thật là bén nhạy, không? Thì khi mà ngài làm bài tụng này rồi thì sau này ngài Quy Sơn ngài nghe, ngài mới hỏi ngài Ngưỡng Sơn, Quy Sơn mới hỏi Ngưỡng Sơn, đá nhán chẳng kịp, điện chớp không thông, vậy thì các bậc thánh từ trước đem cái gì mà vì người? Ông nói đá nhán chẳng kịp, điện chớp không thông, tất nhiên là nói năng cũng không thể kịp, rồi suy nghĩ cũng không thể đến được, thì như vậy thì các bậc thánh từ trước tới giờ đó, vậy thì dạy người sao đây? Ngài Ngưỡng Sơn ngài mới thưa, ý hòa thượng thế nào? Đáp rất khéo, ngài không đáp mà ngài hỏi lại để cho tự đáp, phải không? Đó là cái rất là khéo léo, phải không? Ý hòa thượng thế nào? Thì để hòa thượng tự đáp thôi, chứ chỗ đó báo con nói sao đây, phải không? Rất là hay. Còn mình thì rồi nghe hỏi đâu thì lo đáp đó, theo câu nói đáp thôi. Ngài Quy Sơn ngài mới bảo, vừa có nói năng đều không nghĩa thật, có ra nói năng thì đều không lẽ là nghĩa thật rồi, tức là có nói năng thì thuộc về ngôn ngữ rồi, không phải là nghĩa thật. Cho nên ở trên mới nói là đá nhán chẳng kịp đó, điện chớp không thông thì làm sao mà nói. Nhưng mà ngài Ngưỡng Sơn ngài thưa chẳng đúng, ngài thưa chẳng đúng, dám bảo chẳng đúng. Thì Quy Sơn ngài mới bảo, vậy thì còn con thì thế nào? Thì Ngưỡng Sơn mới thưa, quan chẳng cho lọt mũi kim. Đúng ra thì cái này phải phết cái thì nó mới dễ hiểu. Quan á, quan là phết, chẳng cho lọt mũi kim. Rồi cái này thì chấm phết nè. Rồi riêng á, riêng mới phết, là thông cả xe ngựa. Bởi vì đây là coi như là một cái câu, giống như là một câu thành ngữ vậy đó. Quan thì chẳng cho lọt một mũi kim, nhưng mà riêng tiếng là tư á, tư riêng á, thì thông cả xe ngựa. Đó là cái câu mà muốn nói lên cái ý nghĩa đứng về trên pháp luật á, thì rất là nghiêm mật, chẳng có cho một cái chút nào mập mờ hết. Cho nên quan á, quan tiếng là đứng về pháp luật thì rất là nghiêm mật, không có cho lọt mũi kim, không có cho để một chút mập mờ, không? Pháp luật thì rất công minh, không? Thì muốn chỉ cái gì? Đúng trên cái chỗ mà rút ráo tuyệt đối đó thì không có lời nói rồi, phải không? Không có cho lọt mũi kim, nhưng mà riêng á thì thông cả xe ngựa. Tất nhiên là nếu mà riêng mà hạ thấp xuống theo cái tình người đó, không, thì cái lớn cũng có thể thông qua được. Đứng vào pháp luật người thì nghiêm minh á thì không cho lọt gì hết, nhưng mà theo mà hạ thấp xuống để mà theo cái tình người, không, riêng tư đó, theo tình người đó thì cái lớn cũng có thể thông được. Thì như vậy đó là muốn chỉ khi mà tiếp dẫn người học đó thì tùy cơ mà phương tiện ứng dụng tự tại, nghĩa là khi mà mình tiếp dẫn người học thì cũng có thể là tùy cơ mình linh động để mà mình ứng dụng cái phương tiện cho nó thích hợp, cho nên gọi là riêng thì thông cả xe ngựa. Đó là muốn nói lên, nghĩa là cái chỗ lý thật thì không thể nói bàn được rồi, nhưng mà trên cái phương tiện thì tùy cơ mình linh động, chứ không phải là một bề im lặng không có nói gì hết. Cho nên là ngài Ngưỡng Sơn á, ngài Quy Sơn thì ngài nói là vừa có nói năng đều không nghĩ thật, thì vậy là ngậm miệng hoài không nói gì hết làm sao? Cho nên ngài Ngưỡng Sơn ngài nói chưa đúng. Theo ngài á, không hỏi lại á, thì ngài nói là quan chẳng cho lọt mũi kim, nhưng mà riêng thông cả xe ngựa. Đó là muốn nói lên cái ý đó, nghĩa là cái chỗ cái lý tột thì bật nói năng suy nghĩ, nhưng mà phương tiện mà tiếp người á thì cũng tùy nói năng mà không vướng kẹt. Đó là cái khéo, nghĩa là tùy mình nói năng mà không có vướng kẹt trên cái ngôn ngữ, chứ không phải nói là chỗ đó là cái bật nói năng là cái im lặng hoài không nói gì hết, thì vậy là cũng kẹt bên.